Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta có cái buổi học Phật Pháp trong kỳ tu học cuối tháng 6 năm 2018. Thì chúng ta sẽ học tiếp Thiền Sư Trung Hoa. Vừa rồi thì mình học phần ngày Nam Tiền Phổ Nguyện, mà lạ một cái là cái thầy giảng hai lần cái phần đầu rồi mà thâu nó không có vô cái băng nên thì cuối cùng phải học lại để cho họ, các chỗ họ cũng nghe cho nó trọn bộ. Thì ngày Nam Tiền Phổ Nguyện, ngày sanh 749, ngày mất là 834, thì sư họ Vương ở ngày ở Trịnh Châu đó. Thì ban đầu thì ngài theo thiền sư Đại Huệ ở núi Đại Ngung xuất gia tu học, đến năm 30 tuổi thì mới lên núi Cao Nhạc thọ cụ túc, tức là thọ giới tỳ kheo vào năm 30 tuổi. Thì lúc đầu thì sư học về tướng tông và luật tông. Tướng tông thì cũng có thể nói là giáo tông đó, những cái họ tu theo phần giáo. Luật tông thì họ tu theo bên về cái luật, bởi vì trong cái luật tạng đó thì cũng nhiều ba phần giáo điển, tức là một là bên kinh điển, hai là bên luận, gọi là kinh luật luận đó. Tại vì tạng luật nó cũng lớn, cho nên vì vậy mà có những vị luật sư nổi tiếng nhất là ngài Tuyên Luật Sư đó, ngài về cái vấn đề giới pháp gìn giữ kỹ lưỡng, chia ra nó lại rất nhiều, cho nên trở thành cái bộ phái riêng. Thế còn ban đầu thì thời Phật thì chỉ nói giới luật để cho các vị tỳ kheo cũng như hàng cư sĩ giữ về cái giới pháp cho nó ổn định, là cái hàng rào để nỗ lực tu tập. Sau này thì cũng trở thành những cái bộ phái. Còn về luận đó thì không phải là lời Phật nói, mà từ nơi cái chư tổ y nơi kinh mà giảng ra thì gọi là luận. Giống như sau này có Đại Trí Độ Luận hay là Đạt Ma Tổ Sư Luận rồi đó, là các vị tổ, các vị Bồ Tát, tức là họ luận ra từ nơi sức tu chứng của mình, thì không thể nào nói là kinh được. Chỉ có một bộ kinh mà từ nơi chư tổ mà luận ra, nói ra mà kết thành kinh. Quý vị biết là kinh gì không? Đó là kinh Pháp Bảo Đàn của Luật Tổ Huệ Năng. Bởi vì những lời của Luật Tổ Huệ Năng đều kết hợp với ý kinh, bởi vì quá kính trọng một vị tổ. Cái thứ hai nữa, ngài có công lớn ở bên Trung Hoa, người mà xiển dương hưng thịnh nhất một thời, cho nên vì vậy đó kinh Pháp Bảo Đàn được liệt vào kinh. Thì như vậy đó là ngài học hết kinh luật luận và những cái tiểu thừa, đại thừa về trung bách luận gì ngài đều học hết. Thì để tiếp theo là cái giai đoạn ngài đi tham vấn một vị thiền sư nổi tiếng, tức là ngài Mã Tổ Đạo Nhất. Thì sư đến Mã Tổ bỗng nhiên được cá quên nôm, tức là được ý quên lời. Được cá quên nôm là quý vị biết ở quê mình đó là người ta bắt cá, nhất là miền Tây đó, người ta có cái nôm, tức là họ đi xuống, họ cứ chụp chụp xuống dưới nước vậy đó. Khi mà có cái họ lấy cái tay họ quậy vô trong, nếu mà cá ở trong đó thì họ mới bắt. Khi họ bắt cá rồi cái họ không nhớ cái nôm gì hết. Thường thường á là cái mới nói Phật Pháp thì nó vượt hơn thế gian nhiều lắm, mà người ta cứ ngỡ giống như là Phật Pháp, ôi giống như là không có tình nghĩa. Ví dụ như được cá quên nôm, tức là khi bắt cá rồi không còn nhớ, thế không có nghĩa. Giống như là ví dụ như người ta nói là dắt chanh á, bỏ vỏ, chứ thật ra vỏ đâu ăn được đâu, không bỏ sao được, đúng không? Còn cá đâu ăn được đâu, nhưng mà tuy nhiên thì cái vỏ chanh thì nó mới ra cái nước chanh, có cái nôm thì nó mới có cá, lúc nào cũng vậy. Thì đó là theo cái lý thế gian, nhưng mà đến cái lý của thiền tông đó thì nó lại khác hơn. Tức là gọi là được ý quên lời, tức là khi mà được ý rồi ngôn ngữ không có được nhớ. Vì sao? Bởi vì còn nhớ ngôn ngữ là chúng ta bị kẹt lại ở trên. Bởi vì cái ngôn ngữ là nó thuộc về các pháp sanh diệt, cho nên nó ngôn ngữ thuộc về là tử ngữ thôi. Hoạt ngữ là ngay cái lời nói, mà giác ngộ gọi là hoạt ngữ, tức là ngôn ngữ sống. Bởi vì nếu mà chúng ta cứ y theo cái pháp tướng của thế gian thì mình bị chìm đắm ở trong đó. Cho nên ở đây gọi là cái ví dụ được cá quên nôm, chứ không có phải là không có tình nghĩa. À, hai cái khác nhau. Cho nên suốt cái hành trình tu học của chúng ta cũng vậy, mình phải là lướt qua hết những cái gì mà mình đang có, kể cả thân năm quẩn này mình cũng phải lướt qua. Rồi tất cả những ngôn ngữ kinh điển, những cái hình tượng Phật tổ gì mình cũng phải lướt qua, thì mình mới đạt đến cái chỗ vô tâm được. Bởi vì nếu mà quý vị còn dính mắc một cái pháp gì nó thuộc về thế gian thì tâm của mình nó vẫn còn kẹt ở trên thế gian. Tâm của mình nó lạ dữ lắm, tức là khi mà nó gá vào cái gì thì nó biến cái đó thành cái của nó. Nó rất nhạy như vậy. Cho nên sư ông nói là gá thân mộng là vậy, tức là gá cái thân này là cái thân mộng. Phải biết nó mộng mà mình gá để rồi mình viễn ly nó. Chứ còn nếu mà mình không biết nó mộng á, mà quý vị gá là dính, gá là dính. Quý vị thấy Phật tổ gá vào là dính vào, không khác gì một vị thiền sư mà đi vào trong một cái tháp miếu. À, mà cái tháp miếu đó là linh lắm, người ta cứ cúng thịt, cúng cá, cúng đầu heo rồi vậy, tự vì xin gì nó được đó, nên bà con người ta xúm nhau tới mà cúng kính cầu xin. Ngài để đến, ngài thấy ngài thương tâm quá, ngài nói cái này đó là chỉ tạo nghiệp thôi, đây là thần thánh quỷ quái do mê lầm mà chỉ tạo nghiệp. Họ có chút thần thông đó, à, họ xúi dục, họ làm này làm kia được buôn bán là khá, bắt đầu họ tới họ cúng thôi, mà cúng toàn là máu thịt không, chặt đầu heo, giết gà, giết vịt tới mà cúng. Nên ngài thương quá ngài mới đến, ngài mới nói chỉ là ba cục đá gá lại thôi, linh từ đâu đến, thánh từ đâu về. Sẵn cái cây gậy ngài quơ, ngài đập một cái rớt xuống ba cục đá, rớt choảng 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 rớt hết, mọi người đó tái xanh mặt hết, sợ hãi. Thế chắc là ông thầy này đi ra sẽ bị giật chết rồi, nó sợ vậy đó. Mà ngài tính bơ à, sao giật ngài được, bởi vì ngài đâu có vô tâm mà, ngài vô tâm ngài làm không có gì giật hết. Cũng như vậy thế gian này, nếu quý vị mà muốn làm bất cứ cái gì mà không bị ai nói, quý vị phải làm vô tâm. Cái người vô tâm làm cái gì cũng dễ thương hết. Họ có nói một cái câu gì mà lớn lớn tiếng cũng thấy dễ thương đó. Ngày xưa ở thiền viện đó, có một những người ví dụ như bình thường á, là ai la mình á, mình giận được. Nhưng mà lạ lắm, mỗi lần sư ông la mà rầy mình không có giận được. Mà sư ông rất là nghiêm khắc, rầy mình nghiêm khắc lắm mà mình không thế nào mà giận được hết. Tại vì thấy ngài rầy mà bằng một cái tâm lão bà, đúng là tâm lão bà thương, thương mà làm mà bằng cái vô tâm, không bao giờ giận được. Còn bình thường ai mà rầy mình thôi mình giận dữ lắm. Cho nên là quý vị phải vô tâm, quý vị làm thì cái gì nó cũng thành tựu tốt. Còn mà không vô tâm mà làm thì cái gì nó cũng vướng mắc hết. Dù cho mình làm thiện mà quý vị có tâm làm cũng vướng mắc. Cho nên quý vị thấy mà thế gian này có những cái nhà từ thiện, ban đầu họ nghĩ họ mở một cái company từ thiện ra để mà giúp đỡ người khác, mà ban đầu như vậy. Nhưng mà khi làm thời gian rồi, bắt đầu là cái company nó trở thành một cái công việc làm ăn của họ. À, cho nên là tiền bạc nhiều khi họ làm lại không đúng, họ làm sai. Và có nhiều người làm từ thiện họ quá nhiều cái đau khổ, bởi vì tại sao thiện tâm mình làm là cái nhân tốt, lẽ ra cái quả tốt, mà tại sao cái quả lại không tốt? Bởi vì họ làm có tâm. Khi có tâm rồi đó thì cái tâm mình nó lạ lắm, gá vào đó là cái ngã nó xen vô. Khi cái ngã nó xen vô đó là có đây kia, hơn thua phải quấy được mất, là phiền não nó bốc ra. Trên suốt hành trình đời sống từ tại gia cho đến người xuất gia của chúng ta, quý vị gá vào cái gì là phiền não, gá vào cái chùa là bị phiền cái chùa làm nó, bị nó chướng ngại, gá vào cái bếp là bị cái bếp nó chướng ngại, gá vào công việc là bị công việc nó chướng ngại. Thực tế là như vậy. Cho nên cái tâm mình nó lạ lắm. Mà nếu mà không gá gì hết, tự nhiên được vô tâm. Mà khi vô tâm thì tự nhiên mình được tự tại. Cho nên nếu mà quý vị mà còn có một cái chút tâm gá vào là quý vị sai. Cho nên vậy mới nói là được cá quên nôm, tức là khi mình tu, tức là khi mà nhận ra được tâm Phật thì quên hết tất cả những cái gì mà quý vị đang gọi là đang nắm lấy, đang giữ lấy, hay cho đó là cái chỗ trở về. Lạ lắm, cái tâm mình thật ra nó không có chỗ trở về, nó không có được, không mất, không hơn, không thua, nó vượt ngoài cái tâm thức. Khi nhận ra được bản tâm, tự nhiên tất cả những cái chi kiến, tất cả những cái hơn thua phải quấy được mất, nó tự tan hết. Thì chính cái chỗ này là tự nhiên một phen mình buông được. Khi mà quý vị buông được hết tất cả các pháp thế gian, tự nhiên lúc này gọi là được cá mà nó quên nơm, tức là quên hết tất cả những sở chi, tất cả những cái mà hiện hữu, thì quý vị tự nhiên đây gọi là chứng ngộ, là giác ngộ Phật tâm, và là được ý mà quên lời, tất cả những câu cú ngôn ngữ. Cho nên đó là tại sao mà quý vị thấy học thiền ngữ giống như là hỏi, có người hỏi thế nào là Phật ở nơi Ngài Chiều Châu, thì Ngài chỉ đáp là cây bách trước sân thôi. Và khi nghe như vậy thì cái người học học nghe vậy mới giật mình đó, từ vì một cái lời của một cái vị thiền sư thì không phải là nói chơi. Họ thấy là Phật cây bách trước sân, tự nhiên họ nhận ra được cái tâm Phật hiện hữu, tức là trước mắt có cây bách nó trước sân à, trước tay quý vị đang nghe tiếng mưa rơi, trước mắt quý vị là bàn Phật bàn tổ, trước mắt quý vị là một cái khung gian, tức là nó đã có sẵn rồi, không cần tìm đâu. Nhưng thường thường chúng ta tu hành mỗi lần mà khi mà tọa thiền xuống là bắt đầu quý gia đang tìm, nói à là phải như vậy như kia, ở chỗ này chỗ nọ. Nên vì vậy đó là mình lúc nào nó cũng bị là câu chấp, và lúc nào mình cũng bị vướng mắc, bị kẹt ở trên những cái pháp mà những cái mình đang có. Cái chuyện quá khứ mình không nghĩ chuyện đó cũng dễ, mà cái chuyện mà tương lai mà nó chưa tới quý vị cũng có thể dừng được. Nhưng mà cái trước, cái mà đang hiện hành đó, chúng ta rất là khó bỏ. Bởi vì chúng ta cứ nghĩ là mình phải an trú vào ở trong cái hiện hữu. Nhưng mà khi mà an trú là quý vị sai, bởi vì không có cái chỗ an trú. Mình không có chỗ an trú, bởi vì khi mà quý vị an trú là quý vị gá. Cho nên khi mà thì vị thiền sư mà đập ông Táo loãng trọn rớt xuống rồi đó, thì ông Táo này ổng không có giận, ổng là giác ngộ. Thì khi đi một đoạn thì tự nhiên Ngài thấy một cái người mặc nguyên cái bộ đồ xanh mới ra quỳ lễ bái. Thì cái vị đồ xanh này mới biết là Ngài, chắc chắn là Ngài không biết mình là ai, cho nên mới tự giới thiệu, nói con là ông Táo vừa rồi thầy đập đó, hôm nay ra lễ bái thầy, cảm ơn thầy khai thị, cho nên bây giờ cũng được sanh lên cõi trời. Giác ngộ buông được cái đó là do cái phước cũ được sanh lên cõi trời liền, còn dính vào ông Táo thì không biết bao nhiêu kiếp nữa. Cho nên nó là đập người ta cảm ơn. Cho nên khi mà quý vị giác ngộ, quý vị quánh người ta cảm ơn. Còn bây giờ quý vị mà quánh người ta chửi quý vị chết à? Tại vì mình chưa có giác ngộ. Nó như vậy đó. Vô tâm mà làm thì tất cả đều là thiện pháp hết. Còn mà có tâm mà làm, dù cho thiện cũng thành ác. Cho nên là cái câu mà trong Phật pháp quý vị hay nghe đó, tức là tâm chánh mà nó, dù cho nói pháp tà thì pháp tà cũng thành chánh, mà tâm tà nó pháp chánh thì pháp chánh biến thành tà. Cho nên kinh điển của Đức Thế Tôn, thực tế ngày xưa thì Ngài không nói gì cao siêu cả, Ngài chỉ nói về những cái chuyện của thế gian thôi, nhưng mà cuối cùng nó trở thành những cái kinh điển. Quý vị thấy tất cả những kinh điển thời bây giờ Đức Phật nói toàn là những cái chuyện của thế gian không? Có cái gì ngoài thế gian đâu. Khổ tập diệt đạo cũng là của thế gian, chứ đâu có gì ngoài thế gian mà Ngài nói đâu. Rồi 12 nhân duyên cũng nói về của thế gian hết, những cái chúng ta đang có không, mà cuối cùng nó trở thành kinh điển, bởi vì tâm Ngài là tâm chánh. Nó là như vậy. Cho nên quý vị chỉ cần có tâm chánh, quý vị sống ở tại gia, quý vị tu hành cũng giác ngộ. Còn quý vị mà tâm tà, dù ở trong chùa quý vị cũng không thể là giác ngộ được. Và quan trọng là tâm mình nó là gốc là như vậy. Nhưng mà quan trọng quý vị phải được cá quên nơm nơm, tức là sống ở đời này mà sư ông hay nói là uống sữa chừa nước. Thì nghe cái bài giảng mà của Hòa Thượng Trúc Lâm Ngài nói uống sữa chừa trước, tức là ở thế gian này chúng ta chỉ nhận lấy những cái gì mà nó thuộc về mình. Những cái không thuộc về mình quý vị đừng có nhận lấy. Quý vị thử nghĩ coi thế gian này cái gì thuộc về mình. Thì thử nghiên cứu một chút xíu đi. Chồng mình có thuộc về mình không? Không. Vợ mình có thuộc về mình không? Nó không. Tài sản có thuộc về mình không? Không. Cái thân này có thuộc về mình không? Không. Nó tự đến tự đi à. Tiền bạc của cải vật chất danh vọng, nói chung ngũ dục thế gian, tất cả mọi cái không thuộc về mình. Con quý vị sanh ra nó cũng không thuộc về mình. Nó có thuộc không ạ? Không. Tự nó có đời sống của nó, có một cái thế giới của nó riêng, không thuộc gì hết. chỉ mình gá vào, mình cho là trách nhiệm mình là mẹ là cha, mình gá vào thôi, chứ thật ra nó không thuộc về mình, hoàn toàn không thuộc gì cả. Kể cả cái thân tướng này nó cũng không thuộc về mình, thì đừng nói chi cái gì từ thân tướng này mà ra. Cho nên là thế gian này nó không thuộc về mình thì mình đừng có giữ. Có một cái thuộc về mình, tức là cái tâm nó an lành, đêm đêm cùng Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật đi, suốt ngày vẫn theo nhau, không rời một gan một tấc nào hết. Đó là tâm Phật của mình, cái đó mới thuộc về mình. Thì cái gì thuộc về mình thì mình giữ, cái gì không thuộc về mình thì cứ để mặc tình nó đi, đến cũng được, đi cũng được, có cũng được, không cũng được, là quý vị được tự do. Còn không là quý vị sẽ bị trói buộc đó. Vì mình miễn cưỡng mà ráng, mình miễn cưỡng. Quý vị, mình miễn cưỡng tức là mình sai rồi. Cho nên nó bản tính tự nhiên là thiên chân Phật. Bản tính tự nhiên này nó không có miễn cưỡng, nó không miễn cưỡng một cái pháp nào hết. Cho nên mình nói là thế gian này đó, mình bị các pháp nó kéo lôi, nhưng thực ra mình kéo lôi muôn pháp, mình miễn cưỡng muôn pháp, mình ức hiếp muôn pháp. Chứ thật ra thì từ cái thân tướng này cho đến những cái mà chúng ta đang có, nó không nói là của quý vị, và nó cũng không lệ thuộc về chúng ta, và nó cũng không lệ thuộc về bất cứ một phạm vi vật thể nào cả. Cho người ta nói là cái mảnh đất của New Hampshire, là cái núi mình đang ở đây nè, là những ngàn năm trước đó, nó là đáy biển. Bởi vì những cái nhà khảo cổ họ tìm thấy những cái con sò, những con ốc ở dưới đáy biển đó, nằm ở trong cái lòng núi này nè. Tức là họ nói là ngày xưa là ở đây đó là ở đáy biển, mà bây giờ nó trở thành cồn bãi, nó thành núi rồi. Cho nên mình đang ngồi đây trên núi, nhưng thực tình ngày xưa kia nó lại là mình đang ngồi dưới đáy biển. Tuy nhiên là nó cũng không có thuộc ở một cái vị trí nào cả. Tại vì chẳng qua là mình chỉ sống được là khoảng chừng 80 năm hay 90 năm thôi. Chứ nếu mà quý vị sống vài ngàn năm thì quý vị thấy thay đổi kinh khủng lắm. Cho nên chư thiên ở cõi trời Tứ Thiên Vương đó, họ thấy cái cõi này là từ lúc nó hình thành cái quả đất này, rồi nó tan ra, rồi nó hình thành lại tới hai lần. Chư thiên ở cõi trời đó, thì họ dòm xuống họ thấy như thế. Là cái tuổi thọ của họ nó dài đó, họ thấy cái sự thay đổi như thế. Thì như vậy đó, là các pháp nó cũng không phụ thuộc vào bất cứ một cái vị trí nào hết. Đông Tây Nam Bắc cũng không lẫn vào nhau. Tức là mỗi pháp nó đều tự do hết. Và tâm của chúng ta nó cũng tự do hết. Xưa nay là nó tự do như vậy, không có một chút nào miễn cưỡng. Nhưng mà có điều chúng ta cứ lấy vào nhau, miễn cưỡng lại với nhau, cưỡng đoạt với nhau, để rồi chúng ta tự mình làm cho mình đau khổ thôi. Nếu mà một phen mà quý vị trả về bản vị của muôn pháp, và quý vị trở về bản vị của mình, bản vị của mình tức là vô vị, gọi là vô vị chân nhân, là một cái tâm mà nó không có hình tướng, nó không có một cái hiện tượng hơn thua được mất gì hết. Bản tính tự nhiên là nó tự có, tự thấy, tự biết, tự nghe, tự sống, tự ăn, tự dụng. Thì như vậy đó là quý vị thấy được Phật tâm của mình, là được cá quên nôm và được ý quên lời. Một hôm thì sư bưng cháo cho chúng tăng, thì Mã Tổ mới hỏi là trong thùng thông có cái gì. Đó, ngày xưa bây giờ cháo mà tự vì chúng đông lắm, 500 chúng như vậy đó, thì đâu có thể nào mà dọn chén dọn đũa như mình đâu. Là mỗi thầy ngày xưa là có một cái bát vậy đó, là cái nhà mà từ nhà tri khố hành đường á, là họ nấu một cái nồi rồi lớn ra. Tại vì 500 đó là nó chia ra khu nhà trù cũng phải chia ra, chứ không phải là một cái nhà trù không, nhà trù tức nhà bếp đó, phải chia ra. Thì đến cái giờ ăn đó, bên đó thường thường đa phần từ đông quá, thường ăn cháo nó dễ. Cho nên cuối cùng người ta nói là ba tàu là sực chút không á, tức là ba tàu chứ ăn cháo nhiều là vậy. Tại vì những thời nghèo khổ rồi chúng đông rồi vậy đó, là cứ lấy cái thùng múc vô trong đó, là cứ đi một cái người mà hành đường đó, là cứ để cái tô lên trước vậy nè, họ đi họ múc vô. Người bác vậy đó. Thì cái thùng ngày xưa họ làm cái thùng bằng gỗ cây thông. Cây thông họ làm cho nó có một cái vòng tròn. Bây giờ mình thấy ở ngoài Home Depot hay ở Lô nó cũng bán những cái thùng cây đó, cái thùng y như vậy đó. Cái họ mới chét một cái dầu để cho nó không bị chảy ra. Ngày xưa họ lấy cái thùng đó họ bưng, họ múc. Thì khi đó bây giờ thì ngài mới bưng cái thùng cháo. Lúc đó ngài hành đường đó, ngài bưng cái thùng cháo phát cháo cho chúng ăn. Thì lúc đó Mã Tổ, tức là thầy của ngài, hỏi là trong thùng có cái gì, thì sư mới thưa đó là ông già nên ngậm miệng nói năng làm gì. Tức là hỏi coi là vị đệ tử của mình là lúc mà đang bưng cháo đó là có phải là bưng cháo hay không. Nếu mà bưng cháo mà phải là bưng cháo thì như vậy là không phải là bưng cháo, mà bưng cháo mà không phải là bưng cháo thì mới là bưng cháo. Tức là làm mà còn vướng ở trên cái công việc, tức là chưa sống được với tâm thiền. Cho nên quý vị đó, với lần trước mình học đến một cái vị thiền sư đó, ngài cũng dễ thương lắm, chi viên thì trồng rau. Ngài mới nói đó là trồng rau thì cho ông trồng nhưng mà không cho nó mọc rễ. Ông chi viên ổng còn ngu nữa, ổng còn nói không mọc rễ làm sao mà rau sống cho chúng ăn được. Ngài mỉm cười ngài đi thôi. Ngài mới nói là ông có miệng sao, tức là ông là thật sự ông là không có mắt tai mũi lưỡi thân ý. Quý vị đó, là kinh Bát Nhã nói là không có mắt tai mũi lưỡi thân ý. Có khi nào quý vị hỏi mình cũng có mắt tai mũi lưỡi thân ý, tại sao mà nói là không có mắt tai mũi lưỡi thân ý không? Đây là cái điều quan điểm của ngài Động Sơn lúc ngài ở với thầy mình, lúc thầy còn nhỏ. Thì ngài nghe kinh Bát Nhã nói là không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, cho nên là ngài mới rờ nó, mình cũng có mắt, có hai cái lỗ mũi, hai cái lỗ tai, cũng có cái thân này, tại sao kinh lại nói không? Mới lên hỏi thầy, ông thầy biết đây là pháp khí, nói con không phải là đệ tử của ta. Ngài mới chỉ lên đi tham học các vị thiền sư, các vị nói cho. Cái gì là không có mắt tai mũi lưỡi thân ý? Thực ra chính cái tâm mình nó không có mắt tai mũi lưỡi thân ý. Bởi mắt tai mũi lưỡi thân ý này nó chỉ là thuộc về thân năm quẩn, nó không phải là tâm Phật của mình. Cho nên vì vậy đó là sống bằng cái tâm Phật thì nó không có mắt. Mày hỏi bây giờ ông có miệng ông ăn không? Bây giờ quý vị có miệng ăn không à? Nếu quý vị nói có miệng ăn tức là quý vị là phàm phu rồi. Còn không có miệng ăn quý vị là cây đá. Ăn mà không ăn, ăn mà nó viễn ly được cái ăn, thì như vậy đó quý vị giải thoát. Cũng như nếu mà mình làm việc mà viễn ly được cái công việc thì như vậy quý vị mới giải thoát. Còn mà nếu mà quý vị làm việc mà không viễn ly được cái công việc, quý vị không giải thoát được. Cho nên nhiều khi mà dễ biết lắm, khi mà mình làm việc mà mình bực bội trên cái công việc thì như vậy đó là quý vị biết mình dính mắc cái công việc. Hay là đang làm việc mà quý vị thấy có những cái tai nạn hay có những cái sự thành bại gì nó xảy ra, tự nhiên lòng mình nó đau, nó buồn hay khó chịu, bực bội, thì như vậy biết là mình đang dính với công việc đó. Thì lúc đó là mình phải viễn ly, phải buông được liền. Khi buông được mình thấy các pháp thế gian này giả thôi, không có gì hết, không có gì ta hay là của ta hết, tự nhiên tâm mình nó an. Khi tâm mình nó an rồi đó là làm mà mình không có làm. Cho nên ngài bưng cháo mà ngài viễn ly được thùng cháo. Cho nên đó, nếu mà ngài mới nói là ông già ngậm miệng, tức là cái chỗ này là không có dùng cái ngôn ngữ nói được. Nếu mà thầy nói con có bưng cháo là cũng sai, thầy nói con không bưng cháo thầy cũng sai, mà con nói con bưng cháo con cũng sai, con nói con không bưng cháo con cũng sai, cho nên thầy làm ơn ngậm miệng giùm con. Đó là cái luận giải của ngài như vậy đó. Cho nên Mã Tổ biết đây là pháp khí rồi. Một cái người mà giác ngộ họ mới có một cái kiến giải kinh khủng như vậy. Kinh thiên động địa, quý vị thấy không? Một cái kiến giải mà rất là khủng khiếp. Cho nên Mã Tổ mới bàn thôi. Thì từ đây về sau đó, những bạn đồng tham học đó, không ai dám hỏi sư điều gì hết. Tại vì là không phải là sợ ngài, nhưng mà tự vì biết là ngài là cái chỗ thấy của ngài là thâm sâu rồi, mà chính Mã Tổ còn phải là không có thể đáp được, ngậm miệng mà cảm thông ta cũng như vậy, con cũng như vậy. Tức là ứng chứng cho cái sức giác ngộ của ngài Nam Tuyền là người đệ tử giống như là cái thấy cũng giống như thầy. Cho nên vì vậy là đại chúng đều kính nể, chứ không phải là mình học ở đây mình nói là chắc là tự vì ông thầy còn bị nói vậy đừng nói chi mình, cho nên không dám hỏi. Không có phải, tức là người xưa họ học Phật pháp họ thâm sâu kinh khủng lắm, chứ không phải là hời hợt như chúng ta. Cho nên vì vậy đó, nhất là vào cái những cái thời mà hưng thịnh về Phật pháp, mà các vị tổ ra đời, các vị Bồ Tát ra đời đó, giáo hóa chúng sanh đó, thì những cái người tu học đó, là cái tâm họ tâm đại thừa. Những người tâm tiểu thừa khi họ đến họ cũng phát được cái tâm đại thừa. Vì sao vậy? Bởi vì là tâm đại thừa ở trong lòng của chúng ta ai cũng có đủ hết. Ngày xưa khi mà Phật giáo Thiền Tông đó là chưa thời mà đầu thế kỷ thứ 20, trước khi mà sư ông lên núi Chân Không mà thành lập thiền môn đó, thì lúc đó người ta vẫn chưa biết thiền. Thì các hàng Phật tử đó là chỉ đến chùa chỉ tụng kinh cầu nguyện rồi học Phật pháp, rồi bên cái viện hóa đạo của bên Ôn Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Khánh Anh rồi đó, là chỉ đào tạo tăng nhân để đi thuyết pháp thôi, tức là học Phật pháp. Cho nên là cái bộ mà Phật học phổ thông mà Ôn Thiện Hoa mà viết ra mà quý vị bây giờ quý vị đọc rồi vậy đó, đó là những cái bài thuyết pháp cái thời giảng đường của các vị đó, dạy vậy rồi các vị dạy xong rồi các vị phải đi hoằng pháp, gọi là thành lập ra cái viện hóa đạo đó. Thì Phật tử họ cũng chỉ biết là làm phước làm thiện đồ vậy thôi, chứ còn đứng về cái mặt mà tu hành hay là cái tâm mà cầu thành Phật không ai nghĩ hết, hoàn toàn không ai nghĩ hết. Chỉ có người nghĩ duy nhất thôi, đó là sư ông Thanh Từ, làm sao mình phải thành Phật. Đó là cái quan điểm. Thì những cái bài giảng đầu tiên mà của Hòa Thượng là quý vị thấy là ngài cứ nhắc tới nhắc lui hoài bản hoài của Phật. Lúc mà Đức Phật ngài ở nơi thành Tỳ Ca Tỳ La Vệ, ngài thao thức ba điều. Điều thứ nhất á là tại sao ta có mặt ở đây, ta từ đâu đến, và khi chết ta đi về đâu, và cái điều quan trọng làm sao thoát khỏi được cái kiếp luân hồi sanh tử này. Đó là ba cái quan điểm mà sư ông cứ nhắc tới nhắc lui hoài. Mỗi lần mà nói đến lịch sử của Đức Phật là sư ông đều nói ba điểm đó, tức là trong lòng của Hòa Thượng đó cũng có cái đó cho nên mới nhắc hoài. Còn nếu mình không có mình nhắc lần thôi. Cho nên đó là nói về cái Phật tâm, quý vị thấy là các thầy ở bên giảng sư á, mấy thầy cũng có nhắc vậy, nhưng mà hình như họ nhắc theo cái kiểu mà học đường đó, nhắc một lần hai lần thôi à. Còn cái gì vô thiền viện cứ nhắc, buổi giảng nào cũng nhắc, cứ nói tới nói lui hoài vậy, là tự vì đó mới là cái chỗ trở về của chúng ta, đó là cái chỗ sống. Cho nên mấy ông thầy phải nhắc hoài thôi, hình như không nhắc cái đó không biết chuyện gì để nhắc không biết nói cái gì, cho nên chỉ có một tâm để mà nói. Cho nên vì vậy mà nói cái gì cũng trở về cái nguồn tâm. Cho nên quý vị thấy là cái nó khác như vậy. Cho nên là tâm mình mới là cái, nó là cái quan trọng. Cho nên vì vậy mà cái thời điểm đó thì không ai biết hết. Mà nếu mà thời điểm không ai biết, họ chỉ niệm Phật và họ chỉ mong về thế giới cực lạc A Di Đà. Và cái thứ hai nữa đó là họ chỉ biết làm thiện chút ít thôi. Thật ra đây vẫn là chưa phải là đại tâm. Đại tâm là phải như Đức Thế Tôn phát nguyện thành Phật, phát nguyện ra khỏi luân hồi sanh tử. Mà ít khi mà Phật tử dám nguyện, mình nguyện ra khỏi luân hồi sanh tử. Kể cả hàng tăng ni chưa chắc gì mà có ai mà nguyện ra khỏi luân hồi sanh tử. Vừa rồi phái đoàn của quý Phật tử lên đây hành hương, phái đoàn ở dưới, lúc đó có xin thầy giảng một thời ngắn ngắn cho quý Phật tử. Mà khi giảng thầy cứ nói về cái vấn đề cái người Phật tử tại sao là gọi là con Phật. Quý vị có khi nào quý vị nghĩ mình sẽ thành Phật hay không? Quý vị đi chùa, quý vị có khi nào nghĩ như vậy hay không? Mọi người nín tin không ai nghĩ. Thầy nói tại sao quý vị là con Phật mà không giống Phật? Vậy quý vị không phải là con của Phật rồi. Bởi vì đó, thí dụ như con của quý vị đó là phải giống quý vị. Con của mình mà con của mình á bảo đảm sau này thành tựu hơn chúng ta nhiều lắm. Mà ngày xưa nhiều khi có nhiều người á, cha mẹ không có ăn học gì hết, con cái cũng thành bác sĩ, kỹ sư hết trơn à. Con cái hơn cha mẹ mà nó là con mình. Bây giờ ông Phật của mình mà nó là con Phật, ông Phật của mình giác ngộ rồi, đã cách 2500 năm rồi. Còn mình ở đây là chỉ sống qua ngày làm những cái chuyện vụn vặt của thế gian mà tự xưng mình là Phật tử. Cũng đó cũng có mấy thầy nữa, kể cả thầy trụ trì dẫn đoàn đó ở Tường Vân dẫn đoàn. Thầy mới nói họ ngơ ngác hết, nhìn qua một loạt từ tăng ni Phật tử họ đều ngơ ngác hết. Họ mới nghĩ ủa, họ mới giật mình, họ nói vậy từ trước đến giờ mình đi đến chùa để làm gì? Hoàn toàn họ ngơ ngác hết. Mình là đệ tử Phật, là con của Phật. Con của Phật là nói theo thế gian thôi, nói là đệ tử Phật. Đệ tử Phật á là nó có hai chuyện nữa. Thầy gọi là sư phụ mà, vừa thầy vừa là cha, cha lành chung bốn loài, vừa là vị thầy nữa, nó còn gần hơn là con của thế gian nữa. Mà mình hoàn toàn không có ý niệm mà ra khỏi luân hồi sanh tử, không có một chút ý niệm cầu thành Phật, thực ra mình không phải là không có giống gì hết. Giống như một cái đàn gà mà có con phụng, hay là một đàn phụng có con gà, mình thuộc về cái con gà, không phải là cái con phụng. Trong một bầy sư tử lại có giả can, chúng ta lại là giả can, không phải là sư tử. Mà thực ra mình là con sư tử, là đệ tử của Phật. Có điều mình cứ theo trần mình quên thôi. Cái câu chuyện trong kinh A Hàm mà quý vị vẫn thường hay nhớ, là cái con sư tử mẹ, rồi nó đẻ ra cái con sư tử con, cái nó đi kiếm thức ăn, rồi đứa con ở nhà lại đi chơi với bầy khỉ, bầy vượn, bầy thú, nó quen luôn. Khi mẹ nó trở về, cái con khỉ, mấy con khỉ nó thấy sư tử tới thì nó phải chạy chứ. Vậy mà cái con sư tử con á, là nó chạy theo đàn, nó thấy bạn nó chạy theo, nó quên mẹ nó luôn. Thì cái người mẹ này tâm lý lắm, cho nên mới tìm cách gần gũi từ từ. Rồi bữa đó chụp cái đầu nó lôi ra ngoài cái dòng sông, mày coi mày giống tao hay giống ai. Thì con sư tử lần đầu tiên nó ngơ ngác, nó thấy tại sao cái bóng của mình lại là giống như là cái người bắt mình như vậy. Thì bây giờ bắt đầu nó mới tin mình, cái người này mà mình giống thì cái người này phải là cha của mình chứ. Còn mấy con sư tử như cà tưng mấy con giả can két giống mình đâu. Lúc bấy giờ biết là người con tin rồi, sư tử mẹ mới rống một tiếng vang cả núi rừng. Bây giờ nghĩ thấy cái con sư tử mẹ rống một tiếng rồi, sư tử con nó mới rống một tiếng giống như mẹ mình, vang cả núi rừng. Bữa nào quý vị thử rống một tiếng giống như là Đức Phật đi, gọi là sư tử không. Cho nên quý vị thấy ở trong chùa hay thờ mấy cái, hay để mấy cái tượng sư tử rồi vậy đó, biểu tượng cho một sự hùng dũng, một sự quyết tâm, một cái sự quyết liệt ra khỏi luân hồi sanh tử. Mình phải giống Phật. Còn mình mà không giống Phật, mình phải là đệ tử Phật. Đức Phật ngày xưa là thao thức ngày đêm ra khỏi luân hồi sanh tử. Còn chúng ta cứ mãi chơi theo những cái chuyện của thế gian, theo những cái việc đời, để rồi chịu những cay đắng trong cái kiếp nhân sinh, nó khổ như thế. Cho nên hỏi về cái đại chúng họ ngơ ngác. Cái bắt đầu thầy mới luận giải một hồi, thì họ thấy phải có cái lý của nó chứ, tu phải có cái lý của nó, phải có con đường chứ. Chứ nếu mà tu mà không có cái lý, không có con đường thì thật tình chỉ làm những chuyện vụn vặt thôi. Thì cái thời cuộc mà sau khi mà Hòa Thượng Thanh Từ nắm bắt được cái ý tưởng của Đức Phật thật như thế, rồi trong lòng của Ngài phát ra như vậy, rồi mới lên đỉnh núi Chân Không, quyết lòng tu hành 6 tháng trên đó. Lúc bấy giờ Ngài mới đọc cái quyển mà nguồn thiền của Ngài Tông Mật đó, tự nhiên có chỗ vào, tự nhiên mới hiểu được cái con đường đi. Bây giờ mới mở khóa thiền đầu tiên, là khóa 1 trên Chân Không, rồi trải dài cho đến ngày nay. Mà lạ cái như thế này, khi mà dòng thiền mở ra, những bậc long tượng nó trở về, những bậc pháp khí trở về, những hàng Phật tử bây giờ họ phát cái tâm tu hành rất dũng mãnh. Các đạo tràng ở bên Việt Nam tu hành rất là tốt, rất là đều có cái tâm hướng thượng hết. Do đó mới thấy là chỉ cần chư tổ hay nói là loài có sừng tuy nhiều, chỉ một con lân là đủ. Chỉ cần một người giác ngộ thôi là khiến người ta phát tâm vô thượng Bồ Đề. Tại vì bản tính Phật tâm của chúng sanh có sẵn rồi mà không có cơ hội phát. Mình là cái người mà chăm ngồi cho người ta phát ra. Trên vai trò của Tăng Ni cũng như quý Phật tử rất là quan trọng. Chỉ cần quý vị giác ngộ là quý vị sẽ làm được những việc rất là tốt, rất là lớn. Chỉ sợ mình không giác ngộ thì cái đó mới là điều mình đáng sợ thôi. Còn quý vị giác ngộ là rồi là không có sợ bất cứ cái gì hết, làm được những việc rất là phi thường. Cho nên rồi cái đến vào năm 795 thì lúc bây giờ sư mới từ giả Mã Tổ tìm nơi cất am, tức là khi mà đã giác ngộ rồi ở nơi thầy một thời gian lâu rồi đó, để mà học thêm. Bởi vì khi mà giác ngộ thì nó có nhiều phần lắm. Từ khi mà giác ngộ cho đến triệt ngộ đó thì nó phải trải qua một thời gian rất là lâu. Cho nên vì vậy khi mà giác ngộ rồi các vị phải ở nơi thầy, rồi ở trong chúng một thời gian rất là lâu để mà rèn luyện cho nó được, nó đầy đủ những cái phần thiếm khuyết của mình. Rồi đến khi mà triệt ngộ rồi đó, vững vàng rồi đó, thì lúc đó mới đi cất am. Tức là cất am tức là ở nơi một cái chỗ yên yên tĩnh để mà hàm dưỡng công phu. Đó là giai đoạn như vậy. Giống như ngài Huy Thiên Thạch Đầu đó, ở nơi Lục Tổ Huệ Năng, xong rồi đi đến nơi ngài Hành Tư, đến nơi ngài Hành Tư rồi tu hành đến triệt ngộ một thời gian dài, lúc bây giờ ngài mới đi lên trên cái đỉnh đỉnh núi gọi là một cái gọp đá rất là cao, ở trên đó có chỗ bằng, ngài cất cái am ở trên đó, sao gọi là Thạch Đầu, tức là ngài cất cái am ở trên cái đỉnh đầu núi gọi là Thạch Đầu đó, rồi sau này gọi là Huy Thiên Thạch Đầu. Thì ngài ở Hồ Nam, còn Mã Tổ thì ở bên Giang Tây, sau này gọi là Giang Hồ đó. Hồ Nam ở đó. Nên Kim Dung nó viết là ảnh viết là anh lấy theo cái tinh thần của Phật giáo. Anh Kim Dung ảnh giỏi về cái Phật giáo lắm. Cho nên là quý vị mà thấy giống như là những cái bí kíp mà trong Kim Dung viết đó đều là nói về tâm Phật hết. Giống như cái bí kíp gì mà ví dụ Vô Tự Thiên Thư, Vô Tự Thiên Thư mà trong cái phim mà Tiểu Hòa Thượng đó. Vô Tự Thiên Thư, quý vị mà có coi phim Tiểu Hòa Thượng đó, ngày xưa là mê lắm, ngày xưa là thầy còn nhỏ nhỏ là mê. Nói cái Vô Tự Thiên Thư là sao? Tại cái quyển Thiên Thư đó là quý vị biết nguyên một cái quyển như vậy đó, gọi là cái bí cấp võ lâm trong Thiếu Lâm Tự đó, mà gọi là từ các vị hòa thượng truyền với nhau lại đó, là đây là cái bí cấp người nào mà thông được cái Vô Tự Thiên Thư này gọi là bá chủ võ lâm đó. Năm ông hòa thượng là võ công cao á, là vào trong động Thiếu Thất, nhập thất trong đó để mà luyện cái Vô Tự Thiên Thư. Đọc không không có đâu có chữ đâu, đọc Vô Tự xong có chữ, cho nên là năm ông cứ nghiên cứu hoài, 3 năm trường mà đi ra là trắng tay hết. Cuối cùng cái quyển mà quan trọng như vậy đó là bỏ vào trong Tàng Kinh Cát. Giống như là năm ông này mới nói là 3 năm mà nghiên cứu đâu có ra, đâu có thấy cái gì đặc biệt đâu, cho nên cái này dù cho quý nó cũng là giỡn. Chúng ta cũng vậy đó. Có một cái quý mà chúng ta không để ý, đồ đó cũng là đồ bỏ thôi, không có biết xài. Ổng có biết xài. Vậy mà ông Tiểu Hòa Thượng, ổng nhỏ xíu là 7 tuổi à, ổng đi vô trong cái Tàng Kinh Cát, ổng mở ra, ổng coi, mở ra một cái là tự nhiên là từ giấy trắng nó là bắn hiện hình ra hết dạy. Ổng lật có mấy trang ra, mà võ công của ổng phi thường, là quánh ai là bay đó trời. Khá vậy đó. Cũng vậy, một khi mình nhận ra được tâm Phật của mình rồi, mình sẽ thắng được hết tất cả, gọi là vô địch. Rồi những cái bộ phim sau này, giống như những cái bộ phim sau này á, là cái thời mà gì, những cái bộ phim mà cái bí cấp võ lâm mà cái gì mà quý vị có hay coi phim trưởng không? Anh đây ngồi nói chuyện phim trưởng một chút đi. Rồi nói là rồi sau này có Lục Mạch Thần Kiếm rồi vậy đó. Lục Mạch Thần Kiếm chỉ có Đoàn Dự mới có khả năng là luyện được Lục Mạch Thần Kiếm thôi. Trong khi đó là các ông già thượng mỗi ông luyện được một kiếm à, còn Đoàn Dự thì luyện được cái Lục Mạch Thần Kiếm. Lục Mạch Thần Kiếm là 6 căn của mình thông suốt được, cho nên là vô địch. Cho nên là trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói 6 căn của mình đó là luân hồi sanh tử, 6 căn của mình là niết bàn giải thoát. Cho nên nếu mà quý vị rèn được nơi 6 căn của mình, mà giữa căn mà không dính với trần thông hết, quý vị sẽ chiến thắng. Là làm sao không dính? Tức là khi nghe mà quý vị biết mình nghe, mà mình lại không vướng ở cái nghe, không vướng ở vật nghe, mà mình vẫn đang nghe, thì như vậy quý vị được một kiếm của cái lỗ tai, thắng hết tất cả, xuyên thủng hết tất cả. Cho nên mới có câu là nghe suốt bỏ tam thiên là vậy đó. Nghe mà nó xuyên thủng cả tam thiên thế giới. Cho nên cái nguyện thứ 8 đó, 8 nguyện nghe suốt bỏ tam thiên, thông chém sạch hết tất cả những cái pháp thế gian và sức thế gian, chém sạch hết tinh thông, gọi là nhĩ căn viên thông. Nhãn căn viên thông là thấy hết tất cả các pháp mà không vướng bất cả tất cả các pháp, thấy mà không có cái mình thấy, không có cái bị thấy, và không có cái đang thấy mà vẫn thấy. Thì vậy nó thấy nó vượt ngoài tâm thức, nghe vượt ngoài tâm thức. Đây là quý vị có nhãn căn viên thông. Thì như vậy đó là tự nhiên là quý vị là có trở thành những người mà võ công là phi thường, không ai mà thắng được hết. Thì ông Kim Dung ổng ở trong đó, ổng học thiền, rồi ổng nằm đó ổng tưởng tượng ra, ổng viết cái đó. Sau này người ta đóng phim, người ta viết truyện, bà con người ta mê dữ lắm. Thế gian người ta mê, cái thời xưa là Kim Dung người ta mê dữ lắm. Học sinh mà mấy thầy lúc trước mà mấy đi giờ rồi tài phản đi xuống cái dự cái lễ bên kia, thầy đó nói ngày xưa là ông thầy cũng nghiêm lắm, mà cứ chui vô trong cái bàn đó, cái màn phủ ông chui trong đó, thắp cái đèn nhỏ xíu và đọc Kim Dung nhỏ xíu rồi trốn thầy vô. Mấy thầy nói rồi tôi ngày xưa tôi mê Kim Dung dữ lắm. À nên như vậy đó mới nói là từ nơi tâm họ phát ra. Quý vị thấy cả một cái thế gian, sự hình thành vũ trụ cả thế gian này, kể cả những cái mà cái sự phát minh mà của khoa học hiện tại bây giờ, phát minh ra bom nguyên tử hiện tại bây giờ, từ nó những cái nhà, những cái ông khoa, những cái nhà khoa học họ phát minh ra. Mà những nhà khoa học đó đó là thật ra là gọi là những nhà thiên tài. Bác học không có phải học giỏi gọi là bác học. Bác học là cái sự phát minh ra. À, giống như ông Newton đó, là ông phát minh ra cái định luật hấp dẫn của trái đất, lúc bây giờ ông đâu có bằng gì đâu. Còn có những nhà bác học là không không có về cái mà cái học vị không có gì hết, vẫn là nhà bác học, là cái sự phát minh ra. Trên tất cả những sự phát minh ra, định lý, vật lý, phát minh ra sơn hà đại địa này là từ nơi cái tâm an lành họ phát ra hết. Mà chính bản thân họ tội một cái là bản thân họ không biết đó là cái tâm an lành, mà lợi dụng cái tâm an lành này để phát minh ra những cái sự kiện của cuộc sống, và cho và bị hãnh diện cái sự sống đó, hãnh diện cái sự phát minh mình đó. Giống như bây giờ họ phát minh ra là bom đạn máy bay đó. Họ hãnh diện về cái đó, nhưng cuối cùng là sự hủy diệt của trái đất từ nơi bom đạn và nguyên tử kinh khủng như vậy. Mà từ những cái định lý này qua định lý nọ, rồi nó đúc kết lại nó mới phát minh ra. Mà cuối cùng những sự phát minh ra của nhà bác học nó gom lại chế ra bom nguyên tử. Rồi quý vị biết cái sức nổ mà của Hiroshima mà nơi Nhật ngày xưa, trái bom ngày xưa đó, so với trái bom bây giờ là gấp 30.000 lần. Mà nó nổ một cái thể tiêu diệt hết cả một hai đất nước, chứ không phải chuyện đơn giản. Cho nên Triều Tiên ảnh gan ảnh dám là lớn tiếng đồ đủ thứ rồi thì đó, bởi vì là trái đất nó là nhỏ. Bây giờ nếu mà dùng cái vũ khí lớn ảnh hưởng mấy nước kia, người ta đâu có chịu. Nó vậy đó, rồi nó kinh khủng dữ lắm. Rồi hơn thua với nhau, tranh giành với nhau cũng từ một cái tâm này ra mà không biết. Cho nên nếu mà mình có mà mình không có xài, chỉ là cái đồ bỏ thôi. Cho nên mình có cái tâm nó an lành mà mình không có xài, giống như mình cũng cho đó là cái đồ thường. Ông Tiểu Hòa Thượng giống lật ra cái là ông hiểu được liền. Vì sao? Bởi vì cái tâm trẻ thơ, cái tâm hồn nhiên gần với tâm Phật đó. Đói ăn mệt ngủ, không có danh lợi tiền bạc vật chất, chỉ một tâm hồn nhiên thấy thấy nghe nghe một cách nó rõ ràng. Tâm hồn nhiên trong sáng đó là tâm Phật. Cho nên là quý vị tu hành là trở về cái tâm hồn nhiên. Quý vị muốn mình trở thành cái tuổi thần tiên nó dễ lắm. Tâm mình hồn nhiên trở thành tuổi thần tiên thôi. Và bây giờ đâu có thần tiên gì đâu, mấy con nít quỷ, tức là 15, 16, 17 tuổi nó phá gần chết, đâu có thần tiên gì đâu. Nó là quỷ ma chứ. Ta nói là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Học trò còn hơn quỷ ma. Không có thần tiên gì cả. Nói cái tuổi thần tiên tức là cái tâm hồn nhiên trong sáng. Cho nên một đứa trẻ ra đời, người ta hay dùng cái từ là một thiên thần á, một thiên thần xuất hiện trái đất. Lúc nó mới ra đời nó là một thiên thần, đúng y chang như thế, rất là hồn nhiên trong sáng. Cho nên chính vì vậy mà bên đạo Nho mới nói là nhân sơ sinh tánh bổn thiện đó, bởi vì nó quá hồn nhiên và trong sáng đi, cho nên họ gá vào nhân sơ sinh tánh bổn thiện. Đứa trẻ nó ra đời tâm hồn nó rất là trong sáng thiện lành, nhưng mà khi mà lớn lên hiểu biết rồi là do cái tâm thức nó che cái tâm đó. Khi mà nó che cái tâm đó rồi là bắt đầu là mình thấy là mệt mỏi, đau khổ, rồi mình lại mất đi cái hồn nhiên nó trong sáng, trong lành. Đến bây giờ cái độ tuổi của chúng ta, mình muốn được những cái giây phút hồn nhiên trong sáng như ngày xưa tìm không ra, đúng không ạ? Ngày xưa vô tư vô lự, bây giờ quý vị vô tư vô lự được không ạ? Ngày lo trăm chuyện, tối nghĩ muôn việc, cho nên không bao giờ. Cho anh Chư Tổ nói một câu mà cái ngày xưa mình không tin. Thiền là gì? Đói ăn mệt ngủ, đói đến thì ăn, mệt thì ngủ khò, rất là hồn nhiên trong sáng. Nói tại sao mà đói ăn mệt ngủ ai làm mà không được, mà thử cái gì làm không bao giờ được hết. Mình đói mình ngồi mình ăn trong cái sự đau đớn, lo buồn, lo nghĩ, ăn một cách nó vội vã, đau thương. Ngủ ngon không à? Không. Mơ mộng đủ chuyện hết, trằn trọc, băn khoăn, dứt chẳng lành. Rất là trằn trọc, băn khoăn, không có một giấc ngủ nào an lành cả. Cho nên vì vậy mình phải ráng mình ngủ cho đủ 8 tiếng. Thế Tôn ngày ngủ 2 tiếng thôi, ngày nằm an lành 2 tiếng hò đủ sức rồi. Không, mình ngủ 8 tiếng vậy nó còn mặt nó còn hơi ngu ngu nữa. Rồi sư mới rời Mã Tổ, rồi đồng đi tham vấn các thiền sư các nơi. Thì đi đồng với sư thì có các vị huynh đệ cũng cùng đi. Rồi thì khi mà gần chia tay đó, thì sư mới vẽ một cái vòng ở dưới đất, mới nói là nói được cũng bị cái ấy ngại, nói không được cũng bị cái ấy ngại. Chí thiền liền nhổ cây gậy, đập sư một gậy. Thì ngài vẽ một vòng, ngài chống cây gậy dưới đất. Ngài nói nếu mà nói được thì cũng bị cái đó ngại, mà không nói được cũng bị cái đó ngại. Ví dụ như là ở một cái hiện tượng ở thế gian, nếu mà quý vị làm thì cũng bị cái đó ngại, không làm cũng bị cái đó ngại, thì phải làm sao? Chư Tổ hay đưa cái gối lên mới nói cái gối là phạm, không nói phải cái gối là trái. Vậy quý vị hãy nói cái gì? Phạm là phạm cái gì, trái là trái cái gì? Ví dụ như bây giờ quý vị nói cái gối là phạm, phạm là phạm cái gì? Phạm tức là mình vướng mắc vào cái gối. Còn nói không phải cái gối là trái, là trái làm sao? Là đó là cái gối mà quý vị lại nói không phải cái gối, tức là nó trái với đạo lý luân thường, trái với cái cuộc đời. Nói cũng phạm, không nói cũng phạm, vậy mình nói cái gì? Giống như ngài vẽ một cái vòng đó, ngài nói quý vị nói là sai, mà không nói thì cũng sai. Bây giờ làm sao? Ngài Chí Thường mới nhổ cái cây gậy gõ cho một cái, tức là chỗ này không nói cũng không nín. Nói như vậy thì quý vị kẹt vào cái chỗ nói là không nói không nín, là mình cũng bị kẹt. Tức là muốn nói lên cái chỗ là không có cái tâm vướng mắc vào đó. Quý vị có cái tâm vướng mắc vào đó là quý vị sai. Còn không có tâm vướng mắc, quý vị làm cái gì cũng đúng hết. Còn nói được là sai, tức là còn nói được là còn hiện tượng. Thí dụ như bây giờ mình nói đây là cái bàn, bởi vì có cái bàn cho nên mới nói là cái bàn, có hiện tượng mới nói cái bàn. Bây giờ không có hiện tượng quý vị nói được không? Bây giờ quý vị thử nói một cái mà không có đối tượng. Bây giờ quý vị có thể nói với một cái người nào đó mà không có người đó, quý vị nói được không? Nói về một cái người nào đó mà không có người đó, quý vị nói được không ạ? Không bao giờ nói được. Bây giờ quý vị có thể thấy một cái gì mà quý vị không có đối tượng, quý vị thấy được không? Không thể nào mà thấy được. Mình làm cái gì cũng có đối tượng. Cho nên vì vậy đó, nếu mà đã vượt qua khỏi cái đối tượng, vượt qua khỏi muôn duyên, vượt qua khỏi muôn pháp rồi, thì tự nhiên là tâm mình nó mới được tự tại. Chứ còn không là mình đụng cái gì nó cũng vướng. Mình do cái tâm chấp trước của mình, tâm thức của mình nó nhạy lắm, nói cũng trái phải, nói cũng trái mà không nói cũng trái. Cho nên vì vậy các ngài tự lướt qua. Đối với các pháp các ngài tự trả về muôn pháp à. Cho nên nói là không có vướng gì hết, lòng mình nó nhẹ tên. Cho nên vì vậy nó học thiền nó nhẹ là làm sao? Không phải là cái cảnh trí nó êm mình nó nhẹ, không phải là cái môi trường nó làm cho mình nhẹ, mà học thiền là khi mình buông được hết, mình thấy nó không có đáng cái gì hết. Từ cái thân này cho đến vạn pháp bên ngoài nó không có đáng. Cho nên vì vậy tự nhiên là lòng mình nó nhẹ tên nè, cái gì cũng lướt qua được hết. Những chuyện phiền não, buồn phiền ngày hôm qua, cái mình thấy đâu có gì đâu mà buồn phiền, bởi vì bản thân mình còn không có, nói chi là cái đối tượng làm cho mình bị phiền. Không thấy con làm cho mình phiền, không thấy chồng làm cho mình phiền, không thấy những người xung quanh đạo bạn làm cho chúng ta phiền, không thấy huynh đệ làm chúng ta phiền, bởi vì mình cũng không, huynh đệ cũng không có gì cả. Cho nên tự nhiên họ sống một sự hòa hợp, chứ mới gọi là lục hòa là như vậy. Nói lục hòa là không có phải là nói là một cái bối cảnh đó lục hòa, mà trong tâm của mình nó tự hòa với nhau, không bị mâu thuẫn, gọi là lục hòa. Cho nên lục hòa là cái căn bản dữ lắm. Thường thường mình bị mâu thuẫn dữ lắm, mâu thuẫn với chính mình, tự mình làm cho mình đau, tự mình làm cho mình khổ. Mình tưởng là mình có cái mâu, mình có cái thuẫn là mình thể mình đâm chém người ta, nhưng mà suốt ngày chúng ta tự đâm chém chính mình thôi. Lúc nào mình cũng mâu thuẫn với chính mình, lúc thiện lúc ác, hơn thua phải quấy, tốt xấu từ tâm mình nó ra. Một phen bây giờ nhìn lại thân năng quẩn này là không, các pháp là giả tạo, không có gì hết. Tự nhiên lòng mình nó nhẹ tên nè, không lo, không nghĩ, không u, không sầu. Lòng mình tự nhiên nó khỏe ra, tự nhiên được giác ngộ giải thoát. Đó là cái chỗ mà chúng ta thấy. Cho nên Ngài vẽ một cái vòng đó, hỏi là nói cũng ngại, không nói cũng ngại. Ngài Chí Thường liền nhổ, đập Ngài một gậy, tức là đập tượng trưng thôi, chứ không phải quánh cho ta chết. Tức là đập tượng trưng thôi, tức là đưa tượng trưng, tức là cái chỗ Thầy nói là không thể dùng ngôn ngữ nói được, làm cũng không được, không làm cũng không được. Thì cái chỗ đó là nó phải vượt qua khỏi những cái. Cái gậy của Ngài Chí Thường là cái gậy vô năng, gậy vô ngôn, gậy không lời, chỉ là một cái hình ảnh biểu tượng cho một cái tâm nó an lành. Tâm an lành này không dính dáng gì cái vòng của Ngài, không dính dáng gì cái gậy cả. Các pháp bình đẳng như nhau, tự nhiên được giác ngộ giải thoát. Đó là cái đoạn mà chúng ta học về các thiền sư. Thì mình học mình phải thực hành, thì đó tự mình ứng dụng, tự nhiên mình thấy nó khỏe. Cho nên học nhiều kinh điển thì đến lúc nó cũng phải tự nó rớt ra. Học thiền để gọi là nhổ đinh tháo chốt mà. Học thiền để cho mình vơi đi hết những cái kiến giải, những cái ưu tư của mình, để rồi tâm mình nó được nhẹ nhàng, tự khế hợp lại, tự khế hợp với tâm mình. Thì đây gọi là giác ngộ giải thoát thôi. Thì đó là cái mục đích chính của cái vấn đề tu của mình. Thôi quý vị nghĩ ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.